Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thần, thì Đức Giêsu khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy vẫn còn bị che khuất, mắt ngươi không được thấy. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Một lần nữa chúng ta thấy Chúa Giêsu đã khóc, đã rơi lệ trong khi còn sống. Ngài đã phải dừng lại và khóc than trên thành thánh Jerusalem, vì thành này không nhận biết thời gian Chúa đang viếng thăm. Chúa Giêsu buồn và Ngài đã khóc. Đây chính là những giọt lệ của một Thiên Chúa vì quá yêu thương con người. Điều ấy cho ta biết rằng Thiên Chúa chính là Thiên Chúa biết xót thương, biết cảm thông, biết rung động, biết thế nào là đau khổ. Ngài không phải là một vị Thiên Chúa ăn trên ngồi chốc, ở xa con người và không có cùng một cảm thức như con người. Trái lại, Thiên Chúa rất gần gũi với chúng ta. Người cảm thông với những nỗi thống khổ của chúng ta, người xót thương số phận của chúng ta. Điều này làm cho ta thấy rất rõ nơi con người của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu chính là con người đầy tình cảm. Ta thấy lần thứ nhất Ngài đã khóc là khi đang trên đường đến mộ ông Lazaro, em của Martha và Maria, và cũng là bạn thân của người tại Betania. Ngài đã khóc cùng với mọi người. Ngài đã dao động, xao xuyến trong lòng khi chứng kiến sự đau thương của bà quá khi con trai duy nhất của bà ra đi. Và hôm nay lần thứ ba, Ngài lại phải rơi lệ khi đứng trước thành thánh Jerusalem. Nhưng mỗi lần Ngài khóc thì đều mang một ý nghĩa mới cho chúng ta, và cách riêng lần thứ ba này. Trong khi mọi người cầm nhằn vạn tuế ồn ào la hét, tung hô con vua David, trong khi mọi người đang nở rộ niềm vui trên khuôn mặt, và trong khi mọi người đang ồn ào bàn tán về sinh mạng của vua dân tộc Do Thái, thì Chúa Giêsu lại âm thầm dừng lại trước thành và khóc. Ngài khóc thương vì thành Jerusalem đã không nhận biết giây phút được con Thiên Chúa đến viếng thăm. Như Lazaro và như người con trai của bà quá kia, Jerusalem cũng đã chết. Nhưng cái chết của Jerusalem rất khác với cái chết của Lazaro và người con trai. Lazaro và con của bà quá qua đời vì định luật tự nhiên. Và cái đau của người thân Lazaro và con người con và mẹ của người con trai kia là cái đau tự nhiên trong cuộc sống. Người thân nào của chúng ta ra đi thì dĩ nhiên tự nhiên con người chúng ta có cảm xúc, và chúng ta sẽ rơi lệ vì chúng ta thương những con người kia, bởi biết rằng ta không còn cơ hội để tiếp cận với những con người ta đã một lần tiếp xúc trong cuộc sống. Còn cái chết âm thầm của Jerusalem lại không phải cái chết vì lý do định luật tự nhiên, nhưng vì Jerusalem không muốn sống. Hay nói cách khác, Jerusalem đã tự tử. Vì vậy, ta gọi cái chết của Jerusalem là cái chết thiêng liêng. Một sự cố tình mê ngủ, một sự cố tình thiếp đi. Nói tóm lại, Jerusalem không muốn tỉnh thức để nhận ra con người của Chúa Giêsu. Thành thánh Jerusalem trông thì rất sực sỡ đó, đồ sộ lắm, và có cảm tưởng như là đầy sức sống. Nhưng trong thực tế thì Jerusalem đã chết. Thế nên Chúa Giêsu đã phải khóc vì Jerusalem. Đứng trên bình diện lịch sử thì lời nói tiên tri của Chúa Giêsu về thành Jerusalem hôm nay đã trở nên một hiện thực vào năm 70, khi đền thờ Jerusalem đã bị quân Roma xâm nhập và phá đổ. Jerusalem đã bị tiêu hủy và cả thành từ đó đã trở nên một hoang địa, một nơi chiến tranh hận thù không ngơi, ngay cả cho đến bây giờ. Nhưng nếu đứng trên bình diện thiêng liêng thì lời nói của Chúa Giêsu hôm nay cũng là sứ điệp Chúa muốn nhắn gửi đến cho mỗi một người trong chúng ta. Và nhiều khi tôi trộm nghĩ rằng nếu Chúa Giêsu đến viếng thăm chúng ta hôm nay, trong giây phút này, trong hoàn cảnh chúng ta đang sống, và nếu Ngài hiện diện trước mặt chúng ta như xưa kia Ngài đã đứng trước thành thánh Jerusalem, thì không biết Chúa Giêsu sẽ phải có thái độ nào đối với mỗi người chúng ta. Tôi e rằng Ngài cũng sẽ phải khóc trên số phận của tôi và của anh chị em. Vâng, Chúa sẽ khóc, và không chừng Ngài đã khóc rất nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta. Ngài khóc vì chúng ta chưa tỉnh thức, hay không muốn tỉnh thức và còn đang mê ngủ. Xét trong khía cạnh thể lý thì khi ta thức tỉnh là lúc ta có thể còn nhận ra sự khác biệt của sự sáng và bóng tối, của ban ngày hay ban đêm. Ta biết mình là ai, đang làm gì và đang đi về đâu. Chỉ khi thức tỉnh thì ta mới nhận biết thời gian và thực hiện được những gì đã dự định. Còn khi đã thiếp đi vào giấc ngủ thì tất cả chỉ là bóng tối, sự sáng và bóng đêm cũng như nhau, hầu như không có một sự khác biệt đối với những ai còn đang mê ngủ. Bởi vì khi ta ngủ còn thấy gì đâu mà sự sáng với bóng đêm. Và chính trong giấc ngủ ly bì đó mà nó làm cho thân xác người ta ra yếu mềm và lười biếng. Trong giấc ngủ của chúng ta, người ta không biết thời gian và không gian. Cũng vậy, nếu đem áp dụng cho đời sống thiêng liêng của mình và mối liên hệ đối với Thiên Chúa, thì ta sẽ thấy những con người thức tỉnh là những người nhận ra vết chân và dấu tay của Thiên Chúa đã và đang thực hiện trong đời của họ. Họ nhận ra sự can thiệp không ngừng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Và với con mắt đức tin thì họ biết đâu là sự sáng, đâu là bóng đen, đâu là ân sủng và đâu là tội lỗi để mà tránh né. Và nhờ biết như thế, họ mới có thể tránh được những cạm bẫy hiện diện ở trong cuộc đời. Còn người mê ngủ trong đời thiêng liêng thì chỉ bước đi trong đường tăm tối. Họ bất cần đời và không muốn tha nhân, chẳng thèm Thiên Chúa. Giáo huấn của giáo hội hầu như không có hiện diện trong con người của họ. Và hình ảnh Thiên Chúa nơi tha nhân dường như không còn hiện hữu trong tâm trí họ. Đơn thuần chỉ là những con người với thể xác không hơn không kém. Vì thế, cho dù Thiên Chúa có can thiệp và nhúng tay vào đời sống của họ, họ cũng không nhận ra và cho đó là sự hiện diện của Thiên Chúa. Có thể đó là thái độ của chúng ta chăng? Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Thiên Chúa, và như vậy khi Ngôi Lời mặc lấy xác phàm và đến với con người, là Ngài đến với ngôi nhà cũ của mình, đến với hình ảnh mà mình đã tác tạo nên, chứ không phải là một nơi xa lạ nào đó. Nhưng rất tiếc, Thánh Gioan Tông Đồ trong phúc âm của Ngài đã nói, người đến thăm viếng nhà của Ngài, nhưng người nhà đã không tiếp nhận Ngài. Chúng ta đã khước từ Thiên Chúa và cố ý tìm cách khước từ luôn hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta đã vậy, mà còn trong cả những người thân của chúng ta, dù đó là chồng, là vợ, là con cái, là bạn hữu, hay thậm chí cả cha mẹ của chúng ta, cả những người đang lãnh đạo tinh thần của chúng ta nữa. Thánh Augustino đã nói rằng, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến của chúng ta, nhưng khi muốn cứu độ, thì Thiên Chúa lại cần đến sự cộng tác của chúng ta. Bằng không, Thiên Chúa cũng chỉ có bái lạy và bó tay trước cái mà người ta gọi là tự do của con người. Chính sự tự do thái quá và sai lầm ấy đã ru ngủ chúng ta mà ta không biết. Con mắt chưa rộng mở đủ để nhận ra những ân huệ Thiên Chúa ban trong cuộc sống. Lời Chúa đã nói, các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết giờ nào, ngày nào con người sẽ đến. Và chắc chắn rằng kẻ trộm chỉ có thể len lỏi vào khi chúng ta đang mê ngủ mà thôi. Xin cho lời Chúa hôm nay là một lời nhắn nhủ mỗi người chúng ta rằng hãy có con mắt sáng của đức tin để luôn tỉnh thức chờ đợi ngày giờ Chúa viếng thăm. Ngày giờ ân phúc đó có lẽ không xa vời đối với chúng ta đâu, bởi Thiên Chúa thường đến viếng thăm chúng ta một cách rất âm thầm qua những sinh hoạt rất bình thường trong cuộc sống. Có điều, như tôi đã nhấn mạnh, là phần lớn hoàn toàn là tùy thuộc về chúng ta. Chúng ta có muốn tìm kiếm hay không? Chúng ta có muốn để cho Thiên Chúa tỏ lộ tâm tình với chúng ta hay không? Hay khi ta nhận ra những dấu hiệu, những thời triệu của Thiên Chúa đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình của chúng mình, nhưng rồi ta vì một lý do nào đó không biết, ta khước từ những sự hiện diện rất âm thầm của Thiên Chúa đang tỏ lộ tâm tình với chúng ta qua những hành vi rất yêu thương của người vợ, của người chồng, của con cái, của bạn bè, của cha mẹ đối với chúng ta. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của mùa thường niên trước khi bước vào một mùa phục vụ mới, là mùa vọng để chúng ta đón chờ Thiên Chúa đến trong cuộc sống. Ước mong trong những ngày cuối của mùa thường niên đây nhắc nhở lại cho mỗi chúng ta rằng luôn phải thức tỉnh và nhận ra dung mạo của Thiên Chúa trong tất cả những gì ta cho là bình thường hay tầm thường trong cuộc sống, và phúc cho những đầy tớ nào như Chúa nói vẫn còn tỉnh thức khi Chủ về, bởi lúc đó Chủ sẽ đặt người đó lên và ban cho những con người đó những ân huệ mà lòng người chúng ta không hằng mong ước. Xin cho mắt chúng ta luôn tinh sáng để nhận ra dấu vết của Thiên Chúa đang đi qua cuộc sống của chúng ta. Và lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có một tâm hồn tỉnh thức và con mắt đức tin để chờ đợi giây phút Chúa đến viếng thăm chúng con, dù là trong hiện tại hay trong tương lai. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng để chờ Chúa đến như người đầy tớ luôn trung kiên và tỉnh thức chờ đợi Chủ của mình về. Xin mẹ Maria giúp cho chúng con luôn có tâm hồn nhạy bén nhận ra những thời triệu, những dấu hiệu của Thiên Chúa đang đến trong cuộc sống của mỗi người chúng con đây. Được vậy, chúng con xin cảm ơn mẹ, và chúng con sẽ trở nên những anh chị em trong cùng một gia đình, có một người cha, người mẹ chung trên thiên quốc, chính là Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng con. Amen.